khi bà con mua một túi xà phòng A3 3kg trị giá 110.000 đồng, bà con sẽ được tặng ngay 2 bộ sản phẩm.
Xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Unlock FM. Và hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với Discover Weekly số thứ 4. Hôm nay chúng mình sẽ nói về một quyển sách rất tâm đắc của cả hai đứa, là quyển Why We Sleep. Khá là buồn cười khi mà tụi mình đang thu âm vào lúc bây giờ là 11:19 ban đêm của mình, nhưng mà tụi mình lại đang nói về một quyển sách mà đang khuyến khích mọi người ngủ sớm. Nhưng mà thật sự lúc đó không thể tìm ra được một cái khung giờ nào phù hợp vì UK vừa mới đổi giờ với ông Quyền.
Ừ đúng rồi, hơi trở trêu một tí.
Hơi trở trêu nhưng mà thôi, rất cố gắng giữ lời hứa với các bạn là sẽ ra Discover Weekly thật là đều đặn hơn nữa. Ngày hôm nay tụi mình sẽ đưa ra một số thông tin mà tụi mình cảm thấy rất là hữu ích sau khi đọc quyển sách Why We Sleep của giáo sư Matthew Walker. Đây là một quyển sách nói về tầm quan trọng của giấc ngủ, làm như thế nào để chúng ta có thể ngủ đủ giấc, giúp tăng cường khả năng học, ghi nhớ và đưa ra được những quyết định hợp lý. Quyển sách cũng đề cập đến tầm quan trọng của giấc ngủ trong việc giúp chúng ta điều chỉnh lại cảm xúc cũng như là phục hồi hệ miễn dịch và việc trao đổi chất trong cơ thể. Việc thiếu ngủ thì thường đi cùng với rất là nhiều những cái dấu hiệu không tốt cho sức khỏe như là trầm cảm, suy giảm hệ miễn dịch, đột quỵ, suy tim, thậm chí là ung thư và các vấn đề về da và ăn uống. Nghe đến đây thì một số bạn có thể cảm thấy là ôi mệt thế, đây có phải là podcast về dinh dưỡng hay là về sức khỏe không? Nhưng mà thực sự là mình là một người ngủ rất là muộn, và sau khi mà đọc cái quyển sách này thì mình cũng đã có những cái sự cố gắng thay đổi lịch trình làm việc và sinh hoạt để làm như thế nào đấy nâng cao được cái chất lượng giấc ngủ nhiều hơn. Tụi mình tin là chủ đề ngày hôm nay cũng sẽ giúp ích cho rất là nhiều bạn, bởi vì mình để ý là có rất là nhiều bạn nhắn tin cho Unlock FM và giờ rất là khuya. Thế nên là hy vọng là sau khi nghe tập ngày hôm nay xong thì các bạn cũng sẽ có thể tìm đọc kỹ hơn quyển sách này và biết được vì sao là mình nên chú tâm đến giấc ngủ của mình hơn.
Kiểu đúng như là Vy Anh bảo, sự quan trọng của quyển sách này nó bây giờ nó hơn bao giờ hết đúng không? Tại vì bọn mình đang sống ở trong một cái thời đại mà kiểu cái guồng làm việc nó cũng khá là mệt. Hay phải dậy sớm, xong rồi làm thì cũng làm muộn về đêm. Xong rồi đêm về nhà thì lại dựa lôi máy tính hoặc di động ra ngồi xem, đến cũng lại ngủ muộn. Mình nghĩ là cái nội dung của quyển sách thì đúng như Vy Anh vừa chia sẻ và tóm tắt thì nó nghe nó khá là đơn giản đúng không? Nhưng mà cái thật sự là mình thấy cái hay ở cái quyển sách này là cái quá trình mình đọc, là nó giúp cho mình nhận ra rất là nhiều thứ mà tưởng chừng nghe như là cơ bản. Ai chả biết là thiếu ngủ thì gây ra những cái ảnh hưởng cái này thế kia, nhưng mà khi mà đọc những quyển sách này nó đi vào những cái thông tin chi tiết và nó nói rõ về cái sự ảnh hưởng đấy thì nó mới làm cho cả hai bọn mình cùng bừng tỉnh và khá là thay đổi một số các cái thói quen của chúng mình. Thế thì trước khi mà mình đi vào ảnh hưởng của việc thiếu ngủ thì chúng mình sẽ bắt đầu từ những cái khái niệm cơ bản nhất của một giấc ngủ. Như Vy Anh có nói thì chúng mình cũng chia sẻ về những cái mà chúng mình đọc được qua quyển sách và ghi nhớ lại thôi, chứ để mà có đầy đủ cái thông tin chi tiết hơn thì mọi người nên thật sự đọc qua quyển sách đó. Tóm tắt lại thì giấc ngủ nó có hai cái giai đoạn chính. Một cái nó gọi là NREM hay là viết là NREM, tiếng Anh nó gọi là Non Rapid Eye Movement Sleep, nghĩa là ngủ không chuyển động mắt nhanh. Và loại thứ hai là gì? Là REM, nghĩa là ngủ chuyển động mắt nhanh.
Ôi, ngủ chuyển động mắt nhanh là vừa nhắm mắt mà chuyển động mắt á?
Ừ đúng rồi đấy. Nếu mà mọi người muốn nghe cái này thì có thể hơi đáng sợ, nhưng mà ví dụ như bạn mà có người yêu hay là chồng hay là vợ chẳng hạn mà muốn theo dõi cái này thì có thể là trong lúc người đấy đang ngủ thì bạn mở mắt ra bạn xem. Là thật sự là mình đã từng nhìn thấy một cái clip về cái này, nghĩa là lúc đấy cái con ngươi của mắt mình ấy nó chuyển động liên tục luôn, nó cứ giật qua giật lại.
Ôi, okay.
Đấy, nghe thì hơi giống phim ma thế, nhưng mà cái hình như đấy là cái sự thật. Nói về hai cái giai đoạn chính này thì trong một giấc ngủ 8 tiếng bình thường của chúng ta sẽ đi qua tầm 4 và 5 chu kỳ, bao gồm hai giai đoạn đấy, nghĩa là hai cái giai đoạn này nó không phải là độc lập như kiểu là NREM xong rồi đến REM và hết, mà nó lại là mình sẽ rơi từ trạng thái tỉnh đi vào đến NREM, xong rồi rơi xuống REM, xong rồi lại quay ngược lại NREM và REM. Đấy, nghĩa là trong một cái giấc ngủ nó cứ đi qua chu kỳ như kiểu cái hình của kinh tế cứ đi lên đi xuống ấy.
Tức là có thể tưởng tượng là một người đang nằm ngủ thì lúc chìm vào giấc ngủ thì đang êm đềm, xong rồi chìm ngủ sâu thì mắt sẽ nhắm và không chuyển động, xong rồi sẽ có những lúc có thể là đang mơ hoặc là đang thế nào đấy, mắt tự nhiên chuyển động rất nhanh. Và sau đấy thì lại quay lại. Ôi, cũng sợ phết.
Nhưng mà trong cái 4 và cái 5 chu kỳ này thì thường là cái REM và cái ngủ chuyển động mắt nhanh nó sẽ xảy ra ở khoảng sau của cái 8 tiếng đấy, chứ nó không xảy ra ở đoạn đầu. Nghĩa là càng về sau thì REM càng xảy ra nhiều hơn và sâu hơn một chút. Hai cái giai đoạn này nó khác nhau ở cái điểm nào? Đó là trong ban ngày chúng ta có thể hình dung là chúng ta luôn ở trong một cái trạng thái tiếp nhận thông tin, đúng không? Chúng ta nhìn thấy rất nhiều thứ, chúng ta nghe thấy rất nhiều thứ, chúng ta đọc được rất nhiều thứ. Và lúc nào cũng ở trong cái trạng thái đấy. Thì khi mà chúng ta đi vào giấc ngủ, cái NREM, ngủ không chuyển động mắt nhanh, là cái quá trình giúp chúng ta gọi như là tỉa tót, lưu trữ, củng cố những cái thông tin đó, đưa những cái thông tin đó từ cái bộ nhớ ngắn hạn của chúng ta trên não sang một cái bộ nhớ dài hạn. Đấy, nghĩa là nó là một cái quá trình gọi là tôi luyện những cái thông tin đó trước khi mà mình cất nó đi hoặc là mình ghi nhớ nó lại. Nhưng mà REM thì hay là chuyển động mắt nhanh là cái quá trình mà giúp chúng ta tích hợp các cái thông tin đấy và hình thành các cái kết nối thần kinh mới, nghĩa là chúng ta đang bắt đầu kết nối những cái thông tin chúng ta vừa nhận được với những cái gì chúng ta đã biết trong quá khứ, đã nằm sẵn ở trong cái bộ nhớ dài hạn của chúng ta, để rồi xây dựng lên một cái mô hình hoàn chỉnh để mà chúng ta hiểu hơn về những cách vận hành của mọi thứ xung quanh. Cho nên là cái REM này nó sẽ hơi nó như kiểu NREM, nó như kiểu bạn cất một cái file, bạn viết sổ, bạn cất cái file vào trong cái hộp, trong cái cabinet của các bạn, cái thùng đựng lưu trữ của các bạn. Nhưng mà cái REM là cái khoảng thời gian khi mà chúng ta bắt đầu kết nối các cái thông tin và các cái sổ đó với nhau một cách để hình thành được những cái mô hình hoàn chỉnh. Đấy, thì đấy là hai cái khái niệm cơ bản của giấc ngủ mà chúng mình muốn nói qua trước khi đi sâu hơn vào những cái tác hại hay là cái sự quan trọng của việc ngủ đủ giấc.
Thực sự là trong quyển sách này điều làm cho mình hằn sâu trong đầu mình nhất chính là những cái tác hại của việc mà ngủ không đủ giấc, nhưng mà chắc là mình sẽ để dành cái phần đấy cho Quyền động đến sau. Bây giờ mình sẽ nói qua về những tầm quan trọng của giấc ngủ và những cái lợi ích của việc ngủ đủ giấc nó như thế nào, và sau đấy thì mình mới đi đến cái phần tác hại, bởi vì chắc là chẳng ai muốn nghe những cái mà tiêu cực trước, đúng không? Nói về giấc ngủ thì đương nhiên là nếu mà ngủ đủ giấc, ngủ đủ 8 tiếng thì có rất là nhiều những lợi ích khác nhau. Thế nhưng mà tổng kết lại thì có thể thấy là có một số những cái lợi ích mà chúng ta ở tuổi trẻ, những cái tuổi như chúng mình là mới ở độ tuổi 20 mấy thôi ấy, thì thường là chúng mình lúc nào cũng cảm thấy là sức khỏe của mình là vô tận và mình không cần phải quá quan tâm đến những cái yếu tố như là sức khỏe, trí nhớ rồi khả năng sáng tạo vân vân. Thế nhưng mà từ cá nhân mình nhận thấy là sau tuổi 25 là cơ thể của mình mặc dù nó không phải là yếu đi hay gì cả, nhưng mình bắt đầu cảm thấy nhạy cảm hơn với cái tình hình sức khỏe của mình. Và mình thấy là ví dụ sau một đêm mà mình ngủ không ngon giấc thôi, là ngay lập tức sáng ngày hôm sau mình cảm giác được ngay là cái khả năng phản xạ của mình với những câu hỏi và trong cuộc họp, cái sự tập trung của mình là nó cũng đã bị ảnh hưởng ít nhiều rồi. Vậy cho nên là ở trong phần này thì mình cũng sẽ kể qua một vài những cái ý mà mình cảm thấy khá là hay khi mà tác giả nhắc đến tầm quan trọng của giấc ngủ cũng như là những cái lợi ích trong việc ngủ đủ 8 tiếng. Một trong những thứ mà giấc ngủ ảnh hưởng đến nhất chính là trí nhớ của chúng ta, và đặc biệt là giai đoạn NREM như là Quyền vừa mới có nhắc đến ấy. Cái việc mà hỗ trợ trí nhớ là một cái lợi ích mà đã được khoa học công nhận và chứng minh rất là nhiều rồi, và các bạn có thể cũng đã biết đến rất là nhiều rồi. Thế nhưng mà nếu mà để đi sâu vào hơn thì cái việc lưu giữ trí nhớ này có hai bước, bao gồm cả việc là trước khi chúng ta học và ghi nhớ thì chúng ta phải làm như thế nào đấy để chuẩn bị cho não bộ của mình ở trong một cái trạng thái tốt nhất, có thể ghi nhớ thông tin tốt nhất, và sau khi mà đã tiếp nhận thông tin rồi thì làm như thế nào đấy để não của chúng ta có thể sâu chuỗi được những cái thông tin đấy, đưa vào những cái phần vùng trí nhớ dài hạn, củng cố thêm kiến thức và giúp chúng ta có thể lưu giữ được nó càng lâu càng tốt, chứ không phải là cứ đi qua não rồi biến mất. Vậy nên là có một số cái thói quen giống như ngày xưa mình còn là sinh viên, thường là trời đã đời xong rồi đến lúc mà gần thi bắt đầu thức đêm thức hôm để học bài rồi ôn các thứ, và đặc biệt là cố gắng nhồi nhét càng nhiều càng tốt. Có thể chúng ta thấy là ok, học như thế điểm vẫn cao, Và như thế là hiệu quả. Nhưng mà trên thực tế thì bây giờ chắc là đa phần các bạn mà học theo cái kiểu đấy được hỏi lại thì chắc cũng chẳng nhớ là mình đã học cái gì. Bởi vì là vì chúng ta thường làm thế khi mà mình thiếu thời gian thì mình buộc phải làm như thế thôi. Thế còn nếu mà nói một cách chuẩn chỉ hơn, học một cách hiệu quả nhất thì có lẽ là phải ôn bài trong một khoảng thời gian dài, có một cái quãng nghỉ cho não bộ, và chúng ta có thể ngủ đủ để thật sự ghi nhớ và hiểu những cái kiến thức mà chúng ta đã học, cũng như là đưa nó vào cái vùng trí nhớ dài hạn. Đấy. Còn nói về sức khỏe, đấy, như mình cũng vừa mới nói là hầu hết hội trẻ tụi mình thì thường là coi giấc ngủ là cái mà chúng mình nghĩ đến cuối cùng trong một ngày. Có rất là nhiều hoạt động muốn tham gia, rất là nhiều thứ muốn xem, muốn chơi. Và nếu mà skip một giấc ngủ thôi thì cũng không phải là cái điều gì nó quá là gay cấn cả. Ngày hôm sau rồi lại uống thêm một cốc cà phê, rồi lại tỉnh như thường, không vấn đề gì hết. Rồi đến cuối tuần mình ngủ bù, đúng không? Hay có cái khái niệm ngủ bù cũng là một cái rất là nguy hiểm. Nhưng trong quyển sách này thì Matthew có nhắc đến là một ngày mà chúng ta đã ngủ mà không tốt, không đủ, thì bạn sẽ không thể nào bù đắp bằng một ngày tiếp theo bạn ngủ có 12 tiếng hay là 20 tiếng, thì nó không bù đắp được như thế được. Mà một khi nó đã mất là nó mất luôn. Giống như kiểu là mình đã có một cái quỹ sức khỏe nhất định, và nếu mà mình không biết bảo vệ và giữ gìn nó thì nó cũng sẽ vơi bớt đi thôi. Nó không phải là một cái tài khoản ngân hàng, mình tiêu bao nhiêu rồi mình lại đổ vào bấy nhiêu thì nó lại đầy. Nhiều người thì hay coi là giấc ngủ là một phần quan trọng ngang hàng với dinh dưỡng và tập luyện, đúng không? Thế nhưng mà ở đây thì Matthew còn khẳng định luôn là giấc ngủ không những chỉ là đứng cạnh hai cái yếu tố kia, mà nó là nền tảng quyết định xem là dinh dưỡng và quá trình tập luyện của chúng ta là nó có hiệu quả hay không. Nếu mà chúng ta tập luyện rất là hăng say và ăn uống rất là đều đặn, thế nhưng mà lại ngủ không tốt, thì tất cả những cái sự cố gắng của chúng ta trong dinh dưỡng hay là tập luyện thì nó cũng không đi đến đâu cả. Qua các nghiên cứu và quan sát các vận động viên thể thao thì Matthew nhận thấy rằng là việc ngủ đủ giấc giúp họ tăng cường sức chịu đựng, sức bền này, sức dẻo dai và tốc độ phục hồi chấn thương rất là nhanh. Và tất cả những cái điều này thì ảnh hưởng vô cùng lớn đến hiệu suất hoạt động của họ. Nói đến đây thì chắc là nhiều bạn mình nghĩ là số này sẽ rất đông, nghĩ là mình làm việc hiệu quả 100%, bây giờ nó vơi đi 1%, nó còn 99% thì cũng có sao đâu. Nhưng mà một cái thói quen không tốt của chúng ta mà nó duy trì quá lâu, ví dụ như là ngủ muộn thức khuya, ngày nào cũng như thế trong một thời gian dài nhiều năm liền, thì dần dần những cái tác hại của từng giấc ngủ không tốt nó cứ lũy tiến nhiều lên, và nó hình thành nên một cái trạng thái rất là không tốt đến sức khỏe của chúng ta về lâu về dài. Một cái yếu tố khác mà giấc ngủ tác động đến chúng ta đấy chính là cái khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Cái này thì chắc là cũng không cần phải nói thêm rồi, bởi vì chúng ta có thể cảm nhận thấy ngay lập tức sau một đêm ngủ ngon hay là không ngủ ngon, thì ngày hôm sau chúng ta biết được là chúng ta có tỉnh táo hay không. Như mình cũng có vừa mới chia sẻ thì các nghiên cứu cũng cho thấy là REM có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận dạng các cái khuôn mẫu hình ảnh pattern. Đây là những cái yếu tố mà vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề của con người. Và điều này thì cũng khá là liên quan đến một câu nói trong tiếng Anh là sleep on it.
Ừ đúng rồi. Nói chung là những cái vì anh vừa nhắc đến như để mình tóm tắt qua lại là có đúng không? Là có trí nhớ này, xong là có sức khỏe và khả năng sáng tạo và giải quyết vấn đề. Nghe cái đấy là chỉ một trong những cái mà chúng mình rút ra và tóm tắt lại thôi đúng không? Chứ còn trong quyển sách còn nhắc đến rất là nhiều thứ khác nữa. Bây giờ là đến lượt mình sẽ chia sẻ với mọi người về cái chiều ngược lại, là cái tác hại của việc thiếu ngủ thì dẫn đến những điều gì. Quyển sách đề cập đến rất là nhiều tác hại, cho nên là mình cũng không muốn là sẽ phải ngồi kể lể hết ra ở đây cho mọi người. Nhưng mà có một trong những cái ví dụ mà mình nhớ mãi và mình hay dùng cái ví dụ này để chia sẻ với mọi người khi mà mình muốn nhắc đến mọi người đọc cái quyển sách này. Đó là cái ví dụ của Matthew Walker đưa ra về việc thiếu ngủ và việc say rượu khi mà đi xe là như thế nào. Giáo sư Matthew Walker có nói là cái lúc say rượu ấy, nó sẽ làm giảm khả năng tập trung và phản ứng của một con người. Nghĩa là làm cho mọi người phản ứng chậm hơn với những thứ xảy ra đi trên đường chẳng hạn. Nhưng mà cái sự thiếu ngủ ấy, nó còn có một cái tầm ảnh hưởng kinh khủng hơn. Họ đã xem những cái nghiên cứu về những người lái xe, đặc biệt là những người lái xe kiểu container qua đêm ấy. Và họ nhận ra là khi những người này thiếu ngủ tầm 3-4 ngày liên tiếp, thì họ bị rơi vào một cái trạng thái nó gọi là giấc ngủ vi mô hay là microsleep. Và khi ở trạng thái đó thì gần như là họ mất hoàn toàn sự kiểm soát. Chứ nó không chỉ còn đơn giản là cái phản ứng chậm của cái việc là đang bị say rượu, đúng không? Nghĩa là ở đây mọi người tưởng tượng như là một chiếc xe container đang phóng trên đường cao tốc có thể là hơn 100 cây trên giờ. Và nếu mà người tài xế đó chỉ bị rơi vào cái trạng thái giấc ngủ vi mô này trong vòng 0,5 giây chẳng hạn, là đã đủ để nó gây ra một cái hậu quả khôn lường ở trên đường rồi. Nó khác so với việc là ví dụ như về say rượu thì mình vẫn có thể điều khiển được bản thân, nhưng mà mình chậm hơn thôi. Cái giấc ngủ vi mô này là mình biến mất hoàn toàn luôn trong vòng cái khoảng thời gian đấy. Khá là đáng sợ. Và cái thông số mà Matthew Walker đưa ra ở đây là ở bên Mỹ một năm có đến gần 1.2 triệu vụ tai nạn giao thông vì tài xế bị buồn ngủ. Và ngoài ra ở đây Matthew Walker cũng còn dẫn chứng đến việc thiếu ngủ có ảnh hưởng đến cái vận hành của cơ thể. Ví dụ như là rất là nhiều nghiên cứu đưa ra được việc thiếu ngủ có tỷ lệ thuận với các cái căn bệnh triệu chứng nguy hiểm như là ung thư, bệnh tim này, xong rồi tăng cân, xong rồi bệnh Alzheimer. Khá là kinh khủng, nên là mình không muốn là hôm nay sẽ chia sẻ với các bạn về những cái nghe nó hơi tăm tối đấy một tí. Nhưng mà ví dụ như ở đây Matthew Walker có đưa ra một trong những cái nghiên cứu cho một nhóm đàn ông 5 tiếng trong tuần, tiếng ngủ như thế trong tuần, và họ theo dõi việc cái thiếu ngủ này gần như là làm cho nhóm đó bị già đi 10 đến 15 tuổi sau khi mà đã theo dõi cái cường độ testosterone của họ, hay là cái hormone của họ. Nghĩa là cái tuổi thọ về cơ thể của họ ấy, sau khi bị thiếu ngủ như thế nó tụt một cách họ làm họ già đi một cách rất là kinh khủng. Vì anh cũng có nhắc đến ý đấy rồi, nhưng mà cũng là một cái mà bọn mình rất là nhớ, đó chính là cái việc ngủ bù nó không tồn tại. Nó rất là nguy hiểm, tại vì là thường là đấy là cái mà bọn mình hay sử dụng, đúng không? Như kiểu buổi tối đi chơi đêm thì ví dụ như thì hay đi quẩy thứ 6 chẳng hạn, xong rồi là cuối tuần là mình nghĩ mình có thể ngủ bù. Nhưng mà đây, như Vy Anh có nói đến, đây không phải là một cái quỹ ngân hàng mà bạn đã mất là bạn mất mãi mãi luôn. Cho nên là khi mà nghe đến cái này, nó làm cho bọn mình thật sự là kiểu tỉnh giấc một chút và bắt đầu điều khiển một số các cái thói quen của mình về cái việc đi chơi, hoặc là về cái việc mình nghĩ là đi toang loáng đi, xong rồi đến cuối tuần là mình bù lại hết. Và bởi vì nó không có nữa đấy. Nên là cũng rất là đáng sợ.
Công nhận. Nhưng mà thực sự là bây giờ có quá là nhiều những thứ xung quanh khiến cho cái việc ngủ đủ giấc hay là ngủ đúng giờ nó rất là khó. Có thể kể đến ngay lập tức như là cái thói quen như là uống cà phê chẳng hạn. Ví dụ như là ở Việt Nam thì mọi người thường là uống cà phê gọi là như một thứ giải khát cho vui. Còn ở nhưng mà ở những nước như là nơi mình sống ở Úc hay là ở Anh nữa chẳng hạn, thì ở phương Tây cái thói quen uống cà phê là thói quen uống cà phê vì công việc. Đây là một cái thói quen dù ở nền văn hóa nào nó cũng tồn tại. Nhưng mà chúng ta có biết được là uống cà phê vào lúc nào thì nên hay không? Bản thân mình ngày trước cũng chưa bao giờ đào sâu cho đến khi mà mình đọc cái quyển sách này. Trong cơ thể của chúng ta có một chất hóa học được gọi là adenosine. Nó là một chất mà giúp cho chúng ta cảm thấy buồn ngủ vào ban đêm. Thế nhưng mà caffeine ở trong cà phê thì lại có khả năng là làm cưỡng chế và làm dịu lại cái tác dụng của adenosine. Nó làm dịu lại nhưng mà nó không làm chậm lại cái khả năng tích tụ của cái chất này. Cho nên có thể hiểu là ví dụ như bạn uống cà phê, gan của chúng ta sẽ đào thải caffeine. Thế nhưng mà cái lượng adenosine được tích tụ ở trong cơ thể thì nó vẫn ở đấy, nó chưa được giải thoát ra rất là nhanh. Thế cho nên là không biết là mọi người như thế nào, thế nhưng mà riêng mình thì sau khi uống cà phê xong, lúc đầu thì có thể là thấy rất tỉnh, hưng phấn bởi vì cái hương vị của cà phê chẳng hạn. Nhiều khi cũng chẳng biết là caffeine nó có tác dụng đến mình đến như vậy không. Nhưng mà nhấp một ngụm cà phê vào buổi sáng bắt đầu ngày làm việc đã là một cái khiến cho mình rất hứng khởi. Thế nhưng mà chỉ 2-3 tiếng sau đấy là mình sẽ cảm thấy hoặc là bùn rùn chân tay, như là bị say, mọi người hay gọi là say cà phê đấy. Hoặc là sẽ cảm thấy mệt, hoặc là sẽ thấy rất là buồn ngủ. Và đấy là bởi vì cái lượng adenosine nó tích tụ rất là nhiều ở trong cơ thể, nó bắt đầu được tiêu hóa, và đấy là lúc mà chúng ta cảm thấy được cái tác dụng của nó nhiều nhất. Bên cạnh đấy thì cơ thể của chúng ta thì cũng rất là mất nhiều thời gian để đào thải caffeine. Các nhà khoa học đã tính ra được là trung bình chúng ta mất 5 đến 7 tiếng để đào thải ra đến 50% caffeine ra khỏi cơ thể. Thế nên là giả dụ bây giờ bạn uống cà phê vào lúc 4-5 giờ chiều như mình đã từng, thì đến gần nửa đêm bạn vẫn còn đến gần 50% caffeine ở trong cơ thể. Vì thế mà Matthew có khuyên là nếu mà có thể thì bạn hãy cố gắng cắt toàn bộ caffeine. Nhưng mà nếu mà điều đấy khiến cho bạn cảm thấy khó khăn quá, giống như mình chẳng hạn, thì chúng ta có thể uống cà phê vào một cái khung giờ nhất định là tầm 12 đến 1 giờ trưa để đảm bảo là cơ thể của chúng ta có đủ thời gian tiêu thụ hết toàn bộ lượng caffeine và không làm ảnh hưởng đến chất lượng của giấc ngủ.
Một cái
yếu tố thứ hai mà cũng ảnh hưởng đến giấc ngủ đấy chính là việc sử dụng rượu, bia và cồn. Thực ra thì tụi mình cũng không phải là những người rượu chè lắm, nhưng mà cũng có những lúc tụ tập bạn bè thì không thể không uống một chút được, mặc dù có thể là không nhiều. Thế nhưng mà uống thì chúng ta cũng nên để ý một chút, không nên uống quá nhiều, bởi vì là việc tiêu thụ cồn và rượu bia sẽ làm cho chu trì của một giấc ngủ bị xáo trộn và khiến cho chúng ta có thể bị tỉnh giấc lúc đang ngủ. Mặc dù thì cái sự tỉnh giấc này nó rất là ngắn, có những cái lúc mà nó ngắn đến mức là mình cũng chẳng nhớ là mình tỉnh. Thực sự mình đã từng như thế, mình ngủ cạnh mẹ và mẹ mình nói là mình tỉnh dậy mà mình cũng không biết là mình tỉnh dậy mấy lần. Những cái lúc mà tỉnh dậy như thế nó lại rất là hại đến cái chu kỳ NREM và REM của chúng ta. Khi mà hai cái chu trình này nó bị làm phiền thì rõ ràng là cái chất lượng giấc ngủ của chúng ta cũng sẽ không được đảm bảo. Đặc biệt là việc uống rượu bia vào buổi tối trước khi đi ngủ thì gần như có thể là làm cho cái chu kỳ REM biến mất hoàn toàn trong giấc ngủ của chúng ta. Ngoài ra cũng không thể không kể đến một cái yếu tố cám dỗ không kém, đấy chính là ánh sáng từ màn hình đèn LED trên máy tính di động hay là iPad của chúng ta. Thực sự là đây là một cái mà bản thân mình cũng rất là khổ sở, chưa tìm cách thay đổi được. Vì thực sự là sống xa nhà thì cái việc mà liên lạc với bạn bè rồi người thân không thể rời tay ra khỏi cái điện thoại được, phải rất là cố gắng đưa bản thân vào kỷ luật để thay vì đọc iPad, thay vì đọc các cái tin trên điện thoại di động thì mình sẽ cố gắng mỗi một lần mình chuẩn bị sờ vào nó thì mình sẽ quay sang tìm một cái quyển sách giấy để có thể cho mắt nghỉ ngơi và cố gắng là để điện thoại ra thật là xa, vượt ra khỏi tầm mắt của mình. Vì rõ ràng là cái ánh sáng đèn LED, cái này chắc là mọi người cũng đã nghe rất là nhiều rồi đúng không? Thì nó làm giảm cái khả năng tiết ra cái chất melatonin. Đây là một cái chất mà giúp chúng ta có thể rơi vào giấc ngủ nhanh hơn. Mà rõ ràng là ánh sáng thì nó cũng đánh lừa cả cái đồng hồ sinh học của chúng ta đúng không? Chúng ta cảm thấy như là đang vẫn là ban ngày, rất là khó có thể chìm vào giấc ngủ được. Mình sau một thời gian cũng cố gắng đầu tư mua những cái đèn ngủ có thể điều chỉnh được cái ánh sáng mà nó vừa to vừa nhỏ ấy, rất là nhỏ xuống đến một cái mức độ mà nó dịu để đánh lừa cái cơ thể của mình là bây giờ đã là lúc cần phải đi ngủ rồi. Đấy, thì đi ngủ đi. Thì đúng là từ sau khi mà mình có những cái thay đổi đấy thì bản thân mình cũng cảm thấy là mình chìm vào giấc ngủ nó dễ hơn trước.
Công nhận là có khá là nhiều thứ có thể gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của chúng mình nha. Vậy thì để tổng kết lại thì chúng mình sẽ bắt đầu chia sẻ những cái cách mà để bảo vệ giấc ngủ và đảm bảo chất lượng cho giấc ngủ một cách cao nhất mà giáo sư Matthew Walker có đề ra trong sách. Những cái này nghe thì có vẻ rất là đơn giản thôi, nhưng mà đấy, ví dụ như là Vy Anh và mình có chia sẻ từ đầu đến giờ, nghe thì dễ nhưng mà để thật sự mà bắt bản thân mình làm được cũng không hề dễ một tí nào đúng không? Có lẽ là cái điều quan trọng nhất đó là lúc nào chúng ta phải có được một cái lịch và giờ ngủ cố định. Ý ở đây là sao? Nghĩa là tùy vào cá nhân chúng ta có thể có các cái giờ ngủ khác nhau. Ví dụ như là có những người thì ngủ rất là sớm, dậy sớm như kiểu 10 giờ, dậy 6 giờ. Nhưng mà có những người thì hay có cái thói quen sinh hoạt có thể là ngủ lâu hơn một chút và không bị đòi hỏi là phải dậy sớm, cho nên là có thể ngủ lúc 12 giờ đêm và dậy 8 giờ. Cái điều này nó không quan trọng bằng cái việc là mình phải luôn cố định cái giờ đấy. Nghĩa là lúc nào nó cũng phải giống nhau. Không thể để là một ngày mình ngủ 10 giờ xong ngày hôm sau mình ngủ 1 giờ xong lại ngủ 11 giờ thì nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái chu kỳ mà chúng mình có nhắc đến ở đầu, và nó sẽ rất là gây ảnh hưởng đến cái chất lượng cho giấc ngủ. Cho nên là dù gì nữa, cái điều quan trọng nhất là các bạn phải có được một cái giờ ngủ cố định ngày qua ngày. Thứ hai thì Vy Anh cũng vừa nhắc đến, nếu mà có thể thì tránh uống cà phê quá là nhiều. Nhưng mà ví dụ như là nếu mà có uống cà phê thì mà không bỏ được cái thói quen đấy, ví dụ như thực ra mình và Vy Anh cũng đã đều đọc và biết được cái tác hại của caffeine nhưng mà bọn mình không bỏ được đúng không, thì chúng mình chọn cái cách là không uống muộn quá 12 giờ hoặc 1 giờ như Vy Anh có nói đến, để tránh cái ảnh hưởng vào ban đêm. Ngoài ra thì các bạn nên tránh ăn nhiều và uống rượu bia nhiều buổi tối muộn. Một lần nữa nó sẽ làm rối loạn cái đồng hồ sinh học của bản thân. Và thực ra đây cũng là một cái thói quen mà có lẽ bọn mình có và cũng nhiều bạn trẻ Việt Nam có, như kiểu đi nhậu buổi tối xong rồi đi ăn đêm này đúng không? Thì nếu mà có thể thì hãy tránh những cái điều này. Ngoài ra có một yếu tố ở đây khá là hay mà nó rất là hợp văn hóa của mình. Đó đấy là trong quyển sách này, giáo sư Matthew Walker có làm rất là nhiều nghiên cứu về cái việc nó gọi là ngủ trưa và chiều. Ở nước ngoài nó hay gọi là siesta. Đấy. Và cái điều mà ông ấy tìm ra được là cái việc ngủ này nó thật ra nó chính là cái cách ngủ mà gọi là gốc mà là theo tiến hóa của loài người, nghĩa là chúng ta đã từng ngủ như thế này rồi. Việc ngủ một mạch buổi tối bây giờ của chúng ta thật ra là bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi cái thói quen và cái giờ làm việc của xã hội. Ở những vùng không ảnh hưởng như là ở một số các cái bán đảo ở bên Hy Lạp hay là Brazil mà họ không có điện hay là họ không bị thành phố hóa ấy, thì ở đấy con người của họ vẫn là ngủ chiều rất là nhiều. Và ở đấy họ tìm ra được là tỷ lệ của một người già đến 90 tuổi có thể cao hơn 4 lần cái tỷ lệ trung bình ở Mỹ. Nên là chúng ta nếu mà có cái thói quen đấy thì vẫn nên tiếp tục. Tuy nhiên có cái điều mà Matthew nói ở đây là không nên ngủ quá là lâu, nghĩa là không nên ngủ nhiều hơn tầm 40 phút gì đấy, bởi vì là nó có thể ảnh hưởng đến cái chu kỳ ngủ buổi tối của các bạn. Và không nên ngủ sau tầm 3 giờ chiều gì đó. Đấy, nghĩa là nếu mà có thể thì hãy ngủ là, nó hay gọi là power nap đúng không? Kiểu ngủ tầm 20-25 phút đến 30 phút buổi trưa nếu mà có thể. Chuẩn bị hết thì có những cái mà Vy Anh hơi nhắc đến nhưng mà nó rất là quan trọng, đó chính là phải thư giãn trước khi ngủ. Nghĩa là phải thật sự để cho cái não của mình và cái cơ thể của mình vào một cái trạng thái bắt đầu gọi là xuống dần. Là tránh sử dụng các cái điện thoại, iPad. Ví dụ như là Vy Anh có nhắc đến chuyện là nếu mà có thể thì hãy để cái điện thoại và iPad ở một nơi khác luôn. Thậm chí là không mang vào phòng ngủ. Mình sẽ sử dụng những cái chuông, những cái ánh đèn ở trong phòng ngủ để mà nó thay cho cái việc là mình dùng chuông điện thoại. Nhưng mà nếu có thể thì tránh dùng và nhìn vào cái màn hình máy tính đấy tầm một tiếng, ít nhất là một tiếng trước khi ngủ. Một số các cái thứ khác thì nó không hay được nhắc đến, nhưng mà mình thấy thật ra mình đã sử dụng thử và mình nhận thấy là nó có cái tác dụng rất là tốt. Ví dụ như là phòng ngủ không nên bị nóng quá. Nghĩa là cái trạng thái tốt nhất để cho mình ngủ và để đảm bảo được cái chất lượng giấc ngủ là cái phòng nó sẽ hơi mát mát một tí, thậm chí là hơi lạnh một tí. Đấy. Nếu có thể điều hòa được cái đấy trong phòng thì rất là tốt. Ngoài ra thì có cái chuyện nữa là nếu mà có thể thì hãy tắm nước ấm trước khi đi ngủ để điều hòa nhiệt độ cơ thể. Đấy, cho nên là cái thói quen ở phương Tây nó hay rất là hay làm là kiểu có một cái bồn tắm ấy, xong rồi vào đấy ngồi ngâm nghê. Nếu mà các bạn có thể kết hợp cái này cùng với cái việc là đấy, thư giãn trước khi ngủ, tránh dùng di động các thứ đấy thì nó khá là tuyệt vời. Cái điều cuối cùng, hãy cho cái phòng ngủ của mình điều hòa cái ánh sáng một cách tốt nhất khi đi ngủ, thì phòng không nên có một tí ánh sáng nào cả, để tránh cho cái cơ thể của mình bị đánh thức. Nhưng mà khi mà buổi sáng ấy, nếu mà có thể thì hãy cho làm những cái nào đấy để cho những cái ánh nắng buổi sáng ấy nó vào, để nó cơ thể mình có thể thức dậy một cách tự nhiên. Có một số các cái công nghệ bây giờ nó có thể làm được cái này, ví dụ như là có phải Vy Anh nhắc đến cái chuyện là dùng các cái đèn mà nó có hiệu ứng ánh sáng buổi sáng ấy đúng không? Nó giả mạo cái đấy tí, tại vì là mình hay kéo cái rèm của mình vào mà, nên là mình cũng không nhìn thấy ánh đèn. Nhưng mà ngoài ra thì có một số các cái khác, như nó gọi là smart curtain, nghĩa là bạn có thể định giờ để mà cái rèm nó tự kéo ra. Ví dụ như là lúc 6 giờ sáng để cái ánh nắng nó tự đi vào trong phòng ngủ của mình. Đấy, thì đấy tổng kết là những cái mà dễ áp dụng vào trong đời sống và cuộc sống bây giờ của chúng ta. Để quay trở lại và tóm tắt những cái ý mà bọn mình đã nói bắt đầu, thì thật sự là cái quyển sách này nó không phải là một cái chủ đề mà gọi là gì gây hào hứng nhất đúng không? Nó hoàn toàn là nói về những thứ mà có lẽ là chúng mình đã biết từ lâu, là về cái sự quan trọng của giấc ngủ như thế nào, về cái ảnh hưởng xấu của việc thiếu ngủ nó như thế nào. Nhưng mà có lẽ là như tụi mình có nói lúc đầu, cái việc đọc cái quyển sách này nó quan trọng hơn là những cái thông tin mà bạn rút ra được. Có những lúc nó đi vào những cái chi tiết mà nó có thể giúp cho bạn ghi nhớ và thật sự là thay đổi cái mối quan hệ của bạn với giấc ngủ, để bạn không coi thường cái giấc ngủ nữa, tôn trọng cái giấc ngủ của bản thân. Vì anh và mình là đã rút ra được rất là nhiều thứ khi đọc quyển sách này và đã bắt đầu hình thành nó trong những cái thói quen của mình. Ví dụ như là bây giờ bạn bè hay rủ đi chơi đêm hay là đi nhậu đêm, mà mình nhận ra được là trong tuần mình đã rất là mệt rồi và bây giờ mình không thể nào mình để cho cơ thể mình phục hồi, thì mình cần đảm bảo và tôn trọng cái giấc ngủ của mình, thế là mình sẽ nói không. Và mong là mọi người cũng sẽ hiểu được thêm về những cái chủ đề này và đọc quyển sách có những cái ảnh hưởng rất là tích cực đến với thói quen sinh hoạt và đời sống của mình.
Hy vọng là sau khi nghe xong tập ngày hôm nay thì mọi người sẽ có thêm động lực đi ngủ sớm, ngủ đúng giờ và sẽ có thể rút ra được một vài những kinh nghiệm nho nhỏ để có thể có được giấc ngủ ngon hơn, sâu hơn. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Và chúc các bạn ngủ ngon. Mình đi ngủ đây. Bye bye.
Vậy ngủ ngon nhé. Bye bye. Chào các bạn.
Bye bye.